Con của bạn cảm thấy cay cú khi thua cuộc. Con của bạn cảm thấy giận hờn khi mà người khác thắng mình, khi mà người khác hơn mình, khi mà người khác đẹp hơn mình, khi mà người khác học giỏi hơn mình. Và con chỉ thích số 1, con chỉ thích con thắng, con thích con nhất, con chỉ thích được khen. Vậy thì bạn đã nói với con như thế nào? Bạn đã đưa ra cho con những cái cách giải quyết phù hợp và hiệu quả hay chưa? Nếu như chưa thì bạn hãy lắng nghe trọn vẹn cái tập podcast này nhé, để nghe diễn biến câu chuyện của mình và em bắp nhà mình, một em bé khá là hiếu thắng, khá là thích được khen, để biết được cái cách mà mình đã tương tác với em bé của mình như thế nào. Hy vọng nó cũng sẽ hữu ích với bạn. Và cái chủ đề này sẽ được chia ra làm hai phần. Và phần dưới đây sẽ là phần 1. Và mình sẽ hẹn các bạn vào cuối tuần sẽ là phần 2 nhé. Chủ đề này nó cũng khá là hay ho, bởi vì mình cũng có một em bé khá là háo thắng. Tuy nhiên qua thời gian thì đã khoảng 2 năm rồi. Bây giờ em bé của mình đã chuyển từ trạng thái rất là háo thắng mà bây giờ chuyển xuống trạng thái là thích được công bằng rồi. Vậy thì cách của mình là làm như thế nào? Thì mời bạn hãy cùng lắng nghe cái câu chuyện từ mình nhé.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự ngày làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình làm cha mẹ trưởng thành, một hành trình bên con cái thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể đăng ký kênh Tâm sự ngày làm mẹ, hoặc là tải các trang nền tảng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc và tham khảo những cái nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con cái theo những cái phương pháp giáo dục sớm như là Montessori, Shichida hay là Glenn Norman đó, thì các bố mẹ có thể là vào trang blog tammiu.com của mình để tham khảo nha. Như mình đã chia sẻ thì có lẽ là cái trường hợp mà các bố mẹ thường xuyên gặp phải một cái vấn đề nhiều nhất đấy chính là con có một cái tính cạnh tranh rất là khốc liệt, hay còn gọi là có một cái tính rất là hiếu thắng. Khi nào cũng muốn mình hơn, khi nào cũng muốn mình nhất, cái gì cũng muốn mình được phần nhiều, đúng không ạ? Mình cũng có một em bé như thế, đó là em bé Bắp. Em bé Bắp là một em bé vừa là thích sự công bằng nhưng vừa lại là thích mình là nhất, mình là số 1 đó. Cho nên khi tham gia vào bất kỳ một cuộc chơi nào đó hay tham gia vào một chương trình gì, con cũng mong muốn con được chọn, con cũng mong muốn con được khen, con cũng mong muốn con được nhất đấy. Và những em bé này có những đặc điểm khá là đặc trưng, chúng ta chỉ cần nhìn qua là chúng ta đã thấy. Vậy thì với những em bé này có những cái đặc điểm nó khá nổi bật như thế thì chúng ta sẽ tương tác với con như thế nào, sẽ dạy cho con những điều gì và sẽ cho con cảm nhận những cái điều gì để cho con biết được là khi mình là một người háo thắng như thế, khi là mình là một người thích được khen, thích phần hơn như thế thì mình có được niềm vui gì không? Rồi những cái người còn lại khi mà họ không được may mắn như mình, hoặc là họ không có quyền được lựa chọn giống như mình, thì họ sẽ có cảm nhận như thế nào? Và đặt mình là một cái người đang trong ở cái vị trí như thế thì mình sẽ có cảm nhận như thế nào ha? Thì mình xin kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Đấy là em bé Bắp nhà mình. Tức là em bé Bắp nhà mình có một cái tính rất là hiếu thắng. Tuy nhiên qua thời gian và cái cách mà mình đã tương tác với con thì mình thấy con đã giảm đi rất 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 nhiều rồi. Tức là từ cái phần mà con rất là hiếu thắng, con muốn mình được hơn, con muốn được chứng tỏ, con muốn được thể hiện và con muốn được khen ngợi rất rất là nhiều, thì bây giờ con đã chuyển xuống cái trạng thái là con muốn công bằng hơn rồi. Đó. Và mình tin là trong tương lai thì con có thể điều tiết được những cái phần đấy nó ít dần ha. Đó. Thì cái câu chuyện đấy là cách đây mấy hôm thôi thì em bé Bắp nhà mình và một em bé học trò của mình trong cái chương trình mà mình có mở cái khóa giáo dục sớm dành cho những em bé từ 1 tuổi rưỡi đến 3 tuổi đó, thì có một em bé là khoảng tầm hơn 3 tuổi một chút xíu, nhưng mà em cũng khá là ngây thơ đấy. Thì em bé này cũng là một em bé rất là háo thắng đấy, Vậy thì các bố mẹ thử tưởng tượng xem hai em bé háo thắng với nhau, rất là thích cạnh tranh với nhau, rất là thích phần hơn như thế, mà khi tham gia một trò chơi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ là không cần nói, chắc các bố mẹ cũng có thể đoán ra được đúng không ạ? Không ai nhường ai đúng không? Giống như là một con dê đen và một con dê trắng, hai con nào cũng muốn đi qua đường bên kia, và cuối cùng là hai con đã bị ngã bùng xuống dưới nước đúng không? Thì hai em bé nhà mình thì cũng đang trong một cái cuộc vật lộn để mà giành lấy cái thẻ đấy. Lần đầu tiên thì cái trường hợp đầu tiên đấy là em bé Bắp nhà mình tụ xì với em bé đấy. Em bé đấy tuy là còn nhỏ nhưng mà rất là lanh. Bé Bắp nhà mình 5 tuổi, bé đấy thì khoảng tầm hơn 3 tuổi thôi, bằng tuổi của Bon thôi. Đấy, nhưng mà rất là lanh, tức là khi mà tụ xì ấy, thì em bé ra sau. Đó. Tức là em bé nhìn ra được và em bé sẽ ra sau một chút. Tức là em bé hiểu được cái luật chơi là khi mà ra cái kéo, khi mà ra cái búa, khi mà ra cái giếng, cái bao đó, thì cái giếng, cái bao sẽ ăn cái giếng. Và lần đầu tiên chị Bắp ra cái giếng thì em bé này là ăn may thôi, đấy là ra cái bao đó, thì em bé này thắng. Và lần hôm nay thì em bé cũng ra như thế, tuy nhiên là em bé ra chậm hơn một xíu. Đó, thì mình không có xét ở cái khía cạnh là mình nói là em bé này chơi ăn gian hay như thế nào. Bởi vì đôi khi con chơi nhanh chơi chậm thì con cũng vừa chơi và cũng còn vừa đang tìm hiểu cái cách chơi, cho nên có thể là con còn chưa biết đó. Nhưng mà khi mà em bé này thắng thì em bé nhà mình, đấy là chị Bắp, chị Bắp cảm thấy rất là khó chịu, cảm thấy rất là buồn, đang muốn khóc. Đấy, mình nhìn vào ánh mắt là mình thấy bắt đầu Bắp sụi lơ ra rồi. Bắp muốn khóc, Bắp bảo là sao em Vi cứ thắng hoài vậy mẹ. Thì khi đấy mình mới lên tiếng, là mình bảo là bởi vì á, em tập trung, em chú ý, và em lần trước á, là em ra cái bao, em thấy con ra cái giếng, thì lần này em cũng ra cái bao, là bởi vì lần trước em thắng cho nên lần này em cũng ra cái bao để em xem em có thắng hay không đó. Và con lần trước con ra cái giếng rồi, con đã thua rồi, nhưng mà lần này con cũng vẫn tiếp tục ra cái giếng nữa, thì cái bao nó ăn cái giếng đó. Nếu mà con muốn thắng thì con phải ra cái khác, con phải thay đổi cách chơi, con có thể là con ra cái kéo nè, thì em ra cái bao thì con sẽ cắt được cái bao đúng không? Đó. Thì mình mới nói như thế, thì mình có quay sang Vi nói: Vi, lần sau mà con chơi con còn phải cảnh giác nha, lần sau là chị Bắp đã bắt đầu thay đổi cái dụng cụ để chơi rồi, chứ không còn ra một cái giếng không nữa đâu nha. Còn lần sau thì Bắp đã thay đổi cách chơi rồi, cho nên là em Vi cũng phải cẩn thận đấy. Em Vi nhớ chưa? Đấy, Bắp lần sau cố lên nha. Thì khi mà nghe mình nói như thế thì Bắp không còn xị mặt nhiều nữa. Tất nhiên là cũng hơi yếu xìu ha, nhưng mà so với cái lứa tuổi mà trước đây khi mà Bắp bằng tuổi của Vi á, thì Bắp cũng khá là gay gắt đấy. Thì sau đó có một cái trường hợp nó xảy ra, đó chính là khi mà chơi trò chơi ném banh để con có khả năng định hình được không gian, đoán xem là hướng bóng nó đi bên nào, đi lên trên, đi xuống dưới, hay là đi phía trước hay đi phía sau, để con có thể bắt được bóng. Thì bé Vi này, cái khả năng mà con quan sát cũng khá là tốt ha. Thì về cái sự phát triển não không gian của con cũng tốt, cho nên là con bắt bóng được. Còn chị Bắp thì bị rơi 2 lần. Đấy, và chị Bắp bắt đầu sụi là ra rồi. Chị Bắp bắt đầu là cáu lên. Đó, thì mình bảo là thì con phải tập trung vào. Khi mà con thấy mẹ ném bóng với một cái lực mạnh hơn thì con phải lấy đà để mà con chạy. Đó, còn khi mà mẹ ném bóng nhẹ thì con cũng phải biết để mà con hứng, đúng không? Đó, thì khi đấy Bắp sụi lơ, nhưng mà bởi vì Bắp đã có một cái quá trình và mình đã nói với Bắp rồi, tức là nếu như mà con cứ thích thắng như thế ha, thì tới lúc mà em thua thì em cũng buồn, mà em buồn em đâu chơi với con ở đâu, vậy con chơi một mình có vui không? Đó, thì qua thời gian mình đã gieo cái điều đó và xuất hiện rất là nhiều những cái trường hợp, rất là nhiều những cái tình huống khác nhau đó, và mình đã dạy cho con, cho nên là con không còn gay gắt, và bây giờ con đã xem cái việc đó nó cũng có chút dấu ấn, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đó. Thì tới lượt Vi. Vi là con một trong gia đình, cho nên là bạn ấy cũng khá là cá tính, và bạn ấy cũng đang còn khá là căng thẳng, giống như thời điểm mà Bắp ở cái độ tuổi của Vi. Đó là vào cái tình huống sau thì Vi thua, và Vi đó là trong một cái tình huống là mình đang tổ chức một cái hoạt động chơi thẻ kể chuyện Linking Memory. Thì khi mà lật thẻ như thế thì Bắp bắt đầu là Bắp trực giác khá là tốt, Bắp tập trung tốt thì Bắp lật đúng. Còn Vi lật sai, thì khi mà Vi lật sai thì Vi cố gắng Vi lật hết luôn cả mấy thẻ khác đó. Nhưng mà mỗi bạn thì chỉ lật được một lượt thôi, đó là Vi một lượt, Bắp một lượt và Bon một lượt đó. Thì Vi thấy như thế thì Vi đòi lật hết đó, và Bắp không chịu, thì Bắp cố giằng lấy và Vi cũng cố giằng lấy đó, thì Vi thể hiện rất là gay gắt. Thế là khi đấy thì trọng tài là mình đây, mình vào mình tham gia, mình bảo là nếu như mà hai chị em không biết chia sẻ cho nhau ha, thì cái thẻ này sẽ thuộc về cổ tầm và các bạn sẽ không được chơi trò chơi này nữa đó. Thì Vi biết là Vi sai nhưng mà Vi vẫn cố gắng để mà lấy, thì mình đã lấy được cái thẻ đấy và mình bảo Bắp con lớn rồi ha, nếu như mà em giành lấy như thế con không lấy lại được thì con hãy nói với mẹ, chứ con đừng giành lấy như thế thì con giằng qua giằng lại rồi lỡ em ngã rồi em đập cái đầu xuống cái đấy đau là sao đó. Thì mình có nói như thế với Bắp, thì Bắp mới nói lại là nhưng mà lần này là tới lượt của con, mà lúc nãy là tới lượt của em rồi, mà tự dưng em đi lật hết như vậy là không được. Nó nói thì mẹ hiểu là con đang cảm thấy là rất là khó chịu, nhưng mà vẫn còn có mẹ ở đây ha, mẹ sẽ là người phân xử được chưa, chứ không có cần là hai chị em phải giành qua giành lại như vậy ha. Đó thì Bắp đã nhẹ giọng xuống. Riêng MV thì MV bỏ đi, MV mặt phụng phịu, tưởng là MV khóc hay là giận dỗi như thế nào, ai dè đâu là đi uống nước cam. Thì mình mới ghẹo là Vi ơi con đi uống nước cam để lấy sức tăng lực để lại chơi tiếp đúng không. Thì Vi mắc cười quá thì chị ta mới cười, cái miệng cũng khá là xinh đó. Thì thế là cái câu chuyện tới đấy là dừng lại và không có gì gọi là xảy ra mà nó gọi là quá kích động đó.